Do áp lực của phong trào áo vàng, Paris đình chỉ thuế carbon, Tổng thống Mỹ chế giễu đồng nhiệm Pháp, chính quyền tại 10.000 địa phương nước Pháp đón nhận yêu sách của áo vàng. Người áo vàng bảo vệ ngọn lửa chiến sĩ vô danh tại Khải Hoàn Môn. Lễ hội ánh sáng tại Lyon tiếp tục bất chấp nguy cơ bạo động. Trên đây là các chủ đề chính của tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Cuộc khủng hoảng áo vàng kéo dài 3 tuần nay gây nhiều phản ứng trái ngược trong cộng đồng quốc tế. Phấn khởi nhất có lẽ là Tổng thống Mỹ. Đầu tuần này, hôm 3 tháng 12, đúng vào lúc chính phủ Pháp thông báo sẽ hoãn sắc thuế carbon, ông Donald Trump ngay lập tức tung thông điệp mỉa mai trên mạng Twitter. Tôi rất vui là người bạn Emmanuel Macron của tôi và những người biểu tình đã đi đến cùng kết luận mà tôi đưa ra cách nay 2 năm. Tổng thống Mỹ muốn nói đến quyết định rút khỏi thỏa thuận khí hậu Paris mà ông cho là một điều hết sức tồi tệ khiến giá cả năng lượng tăng vọt. Ông Donald Trump rút cuộc đã tìm được một cơ hội vàng để trả đũa người bạn Pháp, đồng thời bảo vệ cho quan điểm bất hợp tác quốc tế của mình trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Về phản ứng của Tổng thống Mỹ, trả lời RFI, ông Corentin Salan, chuyên gia về chính trị Hoa Kỳ, nhận xét.
Đối với ông Trump, đây là một mũi tên nhắm hai đích. Đối với Tổng thống Mỹ, nguyên thủ Pháp, vốn chỉ là lãnh đạo một cường quốc bậc trung, một đồng minh hạng hai của nước Mỹ, nhưng lại dám lập ra một liên minh để đối đầu với Hoa Kỳ, dám coi Tổng thống Mỹ như một kẻ ngớ ngẩn của thế giới. Chúng ta còn nhớ là Tổng thống Pháp sử dụng diễn đạt "Hãy làm cho hành tinh chúng ta vĩ đại trở lại", "Make our planet great again", để đối lại với tuyên bố của ông Trump "Hãy làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại". Một mặt khác, Tổng thống Mỹ cũng hoàn toàn không thích thú gì khi ông Macron đưa ra câu nói này sau các nỗ lực quyến rũ người đứng đầu Nhà Trắng. Giờ đây, Tổng thống Mỹ cảm thấy rõ vị thế suy yếu của Tổng thống Pháp đang phải đối mặt với cuộc xung đột nội bộ rất dữ dội. Tổng thống Mỹ thấy là có thể sử dụng cuộc khủng hoảng xã hội tại Pháp hiện nay và vấn đề chủ yếu trong học thuyết chính trị của ông. Sự tức giận của tầng lớp trung lưu người da trắng. Đây là một cơ hội quá tốt cho ông Trump để tự khẳng định mình là một lãnh đạo của một trào lưu lớn của thế giới, quay trở lại với bản sắc truyền thống và chống lại tiến trình toàn cầu hóa, đồng thời khẳng định mối hoài nghi đối với thực tế biến đổi khí hậu. Chính ở đây mà ông Donald Trump đã trả đũa lại được Emmanuel Macron.
Điện Élysée từ chối bình luận về các thông điệp giễu cợt và chỉ trích từ nước Mỹ. Trong những tuần gần đây, quan hệ giữa hai tổng thống vốn thường tự giới thiệu trước công chúng như là hai người bạn tốt, đột ngột trở nên lạnh giá. Không chỉ là vấn đề giá cả năng lượng, nước Pháp đang rơi vào một cuộc khủng hoảng chính trị xã hội trầm trọng chưa từng thấy từ nhiều thập niên nay. Nhưng các diễn biến tại Pháp không hẳn đã đi theo những gì mà Tổng thống Mỹ muốn. Đối mặt với làn sóng phản kháng áo vàng lan rộng trong xã hội, được đông đảo công luận hưởng ứng, chính phủ bắt đầu thừa nhận đã có nhiều sai lầm, đồng thời kêu gọi sự hỗ trợ của các tổ chức xã hội, của chính quyền tại cơ sở. Ngay sau khi chính phủ nhận lỗi, chính quyền các cơ sở đã chủ động khởi sự một chiến dịch lắng nghe dân chúng trên toàn quốc, chủ yếu là ở các vùng xa trung tâm. Sự vào cuộc của các dân biểu cơ sở mở ra một cơ hội lớn cho việc tháo gỡ khủng hoảng.
Hôm 6 tháng 12, hai hôm trước đợt biểu tình hôm nay, lần thứ tư của phong trào áo vàng, hai hiệp hội lớn của những người đứng đầu chính quyền cơ sở trên toàn nước Pháp, một ở các vùng nông thôn và một của các thị trấn nhỏ, đã ra thông cáo chung kêu gọi 11.000 thị trưởng, xã trưởng dân cử mở cửa trụ sở để đón nhận các yêu sách của những người áo vàng ngay từ thứ Bảy hôm nay, nhưng trước hết là để cho các công dân có cơ hội nói lên những phẫn nộ của mình.
Thông cáo của hai hiệp hội các thị trưởng, xã trưởng ghi nhận là các lãnh đạo dân cử địa phương là những người được công dân tin cậy. Cùng với các hội đồng chính quyền cơ sở, họ được kêu gọi tiếp thu trung thành các quan điểm của người dân, không phán xét, không phản biện. Hiệp hội các thị trường và xã trường cấp tỉnh có trách nhiệm tổng hợp thông tin để cung cấp cho chính phủ, quốc hội và báo chí. Người phát ngôn chính phủ Benjamin Griveaux tối thứ Sáu cũng thông báo cụ thể về phương thức sẽ tiến hành cuộc thảo luận toàn quốc theo đề nghị của Tổng thống, được khởi sự từ ngày 15 tháng 12, dự kiến sẽ kéo dài 3 tháng. Thảo luận sẽ diễn ra tại các trụ sở chính quyền địa phương, đặc biệt ở các xã và thị trấn nhỏ. Một kêu gọi được đăng tải trên nhật báo Le Parisien Aujourd'hui hôm thứ Sáu cũng kêu gọi những người áo vàng và chính quyền đối thoại. Trong thông điệp có đoạn, tiếng nói cuối cùng quyết định luôn thuộc về nhân dân, nhưng luôn cần tôn trọng các định chế mà chúng ta đã xây dựng cho mình. Đã đến lúc phản kháng bạo lực và thái độ khăng khăng phủ nhận từ cả hai phía cần phải chấm dứt để nhường chỗ cho thảo luận.
Bạo lực bùng lên tại khu vực Khải Hoàn Môn Paris trong ngày thứ Bảy tuần trước, mùng 1 tháng 12, kéo dài trong nhiều giờ, là các hình ảnh nổi bật nhất được truyền thông loan tải rộng rãi. Tuy nhiên, báo chí cũng chú ý đến một góc nhìn khác.
Dưới Khải Hoàn Môn, nhiều người áo vàng ôn hòa đã tập hợp xung quanh ngôi mộ của người lính vô danh và ngọn lửa vĩnh cửu để bảo vệ vị trí thiêng liêng này khỏi những kẻ phá phách. Nhiều khu vực bên trong công trình Khải Hoàn Môn bị đập phá, nhưng riêng ngọn lửa nơi ngôi mộ người lính vô danh đã được những người áo vàng tập trung bảo vệ. Những người áo vàng tập hợp xung quanh ngôi mộ người lính hát vang bản Marseillaise.
Theo một thăm dò dư luận cho Telestar, đa số người Pháp, khoảng 64%, chỉ trích các kênh truyền hình đã có phần trách nhiệm trong việc làm gia tăng mức độ bạo lực của các cuộc biểu tình khi chọn cách nhấn mạnh đến các vụ đụng độ.
Về cuộc khủng hoảng áo vàng hiện nay, công chúng tin tưởng nhiều hơn vào truyền thanh 68% và báo giấy 67%, hơn là truyền hình chỉ có 58%. Riêng về lĩnh vực truyền hình, các kênh France 3, France 2 và France Info được nhiều người Pháp tin tưởng nhất. Mọi cặp mắt ngày thứ Bảy này đều hướng về Paris, nơi dự kiến sẽ diễn ra nhiều cuộc tuần hành lớn của những người áo vàng. Bạo động có thể bùng phát, lực lượng an ninh được huy động tối đa, hàng loạt bảo tàng, công trình du lịch nổi tiếng phải đóng cửa. Nhiều cửa hàng trên các đường phố lớn trong khu vực Champs-Élysées cũng được kêu gọi đóng cửa. Một số người gọi Paris là thành phố chết, báo chí chạy tựa, biểu tình áo vàng, Paris báo động đỏ. Bộ Nội vụ kêu gọi người áo vàng hãy bày tỏ thái độ ngay tại địa phương, không nên lên tới thủ đô. Phóng viên Ekhafi có mặt tại một bùng binh gần xã Evreux, tỉnh Eure, vùng Normandy, ghi nhận quan điểm của một số người áo vàng đang chuẩn bị đi Paris biểu tình vào ngày thứ Bảy.
Nếu ta muốn đạt được một mục tiêu nào đó, ta cũng phải bày tỏ điều đó một cách đứng đắn. Điều đó có nghĩa là không thể đi đến chỗ gây ra bạo lực hay phá phách. Chúng ta biết rằng, dù gì đi chăng nữa, thì các hậu quả của sự phá phách này, rốt cuộc, chính những người công nhân sẽ phải trả giá. Họ cũng giống như chúng tôi thôi.
Một người khác cho biết thêm.
Chừng nào mà ông ấy không nghe theo người dân, nhân dân sẽ biểu tình thứ Bảy hàng tuần. Đây sẽ là một cuộc cách mạng 1968 mới. Tôi nghĩ rằng người dân phẫn nộ, chúng tôi đủ bức xúc để quyết định bày tỏ quan điểm như vậy. Chúng tôi ở đây chính là vì chúng tôi muốn thể hiện điều này.
Nước Pháp có hai thành phố ánh sáng cùng với Paris là Lyon. Trong lúc Paris và nhiều thành phố lớn khác nín thở đối phó với phong trào áo vàng, nhưng mọi chuyện dường như vẫn diễn ra êm ái tại Lyon, thủ phủ của người Gaulois xưa kia. Lễ hội ánh sáng diễn ra từ ngày thứ Năm, mùng 6 tháng 12, kéo dài đến ngày Chủ nhật, mùng 9 tháng 12, với tâm điểm là ngày thứ Bảy, mùng 8 tháng 12, ngày mà phong trào áo vàng dự kiến biểu tình lớn. Hội ánh sáng Lyon có nguồn gốc từ thế kỷ 17 khi dân chúng tri ân Đức Mẹ Đồng Trinh đã cứu thành phố thoát khỏi nạn dịch hạch, đồng loạt thắp nến trên cửa sổ đúng vào ngày mùng 8 tháng 12 hàng năm. Phong tục được duy trì từ đấy đến nay. Từ gần 20 năm trở lại đây, Hội Ánh Sáng Lyon đã trở thành một sự kiện quốc tế lớn với hàng triệu du khách viếng thăm nhờ sự đóng góp của nhiều nghệ sĩ hàng đầu thế giới. Năm nay, tham gia Hội Ánh Sáng Lyon có 80 tác phẩm từ 12 quốc gia. Ông Jean-François Zurawic, người xây dựng chương trình Lễ hội Ánh Sáng Lyon, giải thích lý do vì sao sự kiện này lại thu hút đông đảo du khách.
Những chuyên gia đến đây để tham quan, để theo dõi các xu thế trong lĩnh vực này, bởi lễ hội ánh sáng của chúng tôi gần như chỉ đưa ra các sáng tác độc đáo, những tác phẩm gần như chưa bao giờ được thấy ở nơi khác.
Hội Ánh Sáng Lyon ngày càng trở thành một mô hình được nhiều thành phố lớn trên thế giới học hỏi. Tiếp theo Lyon, các tác phẩm nghệ thuật ánh sáng sẽ được trình bày tại Melbourne ở Úc hay Hồng Kông, một thủ phủ nghệ thuật của châu Á. Cũng tại Lyon, ngày 8 tháng 12, giống như tại hơn 100 thành phố thị xã trên khắp cả nước, sẽ diễn ra cuộc tuần hành lớn vì khí hậu để thúc đẩy cộng đồng quốc tế hành động nhanh chóng hơn. Lễ hội ánh sáng, tuần hành chống biến đổi khí hậu, biểu tình của những người áo vàng nếu thành công sẽ là một thông điệp tốt lành trong bối cảnh khủng hoảng hiện nay.